Phật là vô danh. Một người thức giác là học Phật lý và tiến triển tới vô cùng. Cho nên người thế gian kêu Phật, nhưng mà không hiểu cái giá trị của chữ Phật là gì. Phật là về biển giới, thiên thượng, nhân gian, vũ trụ, cộng lại, đó, nó mới tạo thành một cái cung. Ở thế gian cũng như cơ thể chúng ta có sự quanh co, nhưng mà biển âm và biển dương hòa hợp nó thành chữ Phật. Thì cái Phật đó là nguyên lý cấu tạo của cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta hướng về cả càn khôn vũ trụ, hỏi ta là gì? Ta là ở trong Phật tánh. Thì Phật tánh càng ngày càng sáng suốt, càng sống trong hòa đồng, chứ không phải Phật để đè ép người ta, Phật để uy hiếp người khác, không có điều đó. Nhưng mà Phật là người đi trước và mở ra hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì mới ảnh hưởng và rút kéo cái phần trược điểm của người tại thế đã ô nhiễm rất nhiều kiếp. Cho nên người hành giả đã thành công ân độ cho những người mới bước vào truy tập chân lý và được hưởng phần thanh điển đó mà thôi, chứ không Phật là một quyền thế gì không có. Phật là luôn luôn trở về không, là vô danh.
Chẳng lớn là người ta nói là tôi tu theo ông Phật, tôi là con của ông Phật, người ta đặt là Phật tử là vậy, tôi tu theo ông Phật là tu cái đường lối sáng suốt đó, tôi con của ông Phật nói trần gian thế gian thôi, ở bên trên không có cái đó, bên trên mà tu tới đắc đạo không không gian không thần gian thì ai cũng lấy Phật nào cũng như Phật này, Phật là quân bình, bình đẳng. Phát triển tự do trong thành giới.
Kính thưa thầy, câu hỏi trong hàng số năm trước, Phật đã đưa các hàng Bồ Tát lên đến hàng Phật học, đó là Đại Bát Niết Bàn, đó là Phật Thánh. Xin ông giáo cho biết ý kiến.
Cho nên người ta nói như vậy mà quý vị đâu có thấy, đâu có rời mở được, đâu có đi lên tới nói Phật học là học cái lý của ông Phật, mà ông Phật là cái gì? Là cái chiêu nữa ông Phật. Ông Phật xác không được, phải hy sinh, gọt bỏ tất cả sự động loạn của chúng ngài. Cái hào quang trên đầu nó mới tối sáng. Thì chúng ta phải hiểu đó, nó mới tiến tới cái chỗ Bồ Tát. Không có hào quang là nói đi Phật học là tôi Bồ Tát đâu không muốn được. Phải hành, không có giấu giếm được. Không có dùng lý để áp đảo người ta, nên chỉ thực hành để khai triển, đó là chân. Cho nên thế gian có nhiều người tu theo Phật, họ thiền rất tinh tấn và họ sức đi làm đạo rất rõ ràng, họ trở về như lai tân rất tốt đẹp. Chứ không có nói ở thế gian mà nói hàng này hàng nọ thì nó thế gian hay phản động. Tôi để đi vô hàng lá hán, tôi đi vô hàng bò cá. Sao không à, không có tiếng được. Cho nên sinh danh và tá danh là địa ngục sẵn có ghế để chờ mấy người đó. Không có sinh danh và tá danh. Và thấy rõ mình đã sát tu hành nên nhịn nhục để tiến qua. Thế đó, bao nhiêu mà cần đi nhẹ hơn, không có bị mà đi một sổ. Hạn chế lạc cho bạn mê tín dị đoạn. Đó là coi bảo chắc chắn 100%. Không tin bây giờ, tuy nhiên có khả năng tu khá được cái gì xuống đó coi. Tôi nói là sạch. Cho nên những người tu đừng có mượn Phật, mà phải thực hành như Phật. Cái mượn Phật cắt cửa cũng bị tội. À, nhiều người mượn Phật cắt cửa nhiều lắm, nhưng mà không chịu thực hành, bị tội. Mình phải thực hành như Phật. Phật tốt, Phật hành hy sinh của Phật thế nào, mình phải học cái hành ra được biết. Tính nhiều người thờ Phật thờ dữ quá mà đâu có bao giờ thấy được Phật. Nghe người ta nói đâu mà không có thấy Phật. Không chỉ làm nên mới thấy. Đức Phật đã hành. Đức Phật ăn ngộ vù hộ lúa một ngày, mà cho tốn 9 ngày này là mới được. Còn mình ăn cho mấy chén mà còn ăn thêm nữa. Rồi mời tôi cần Phật. Để tôi ôm vàng rồi tôi đi. Cho Phật nó xảo. Nó không có đúng. không nên lâu dài nữa theo Phật, Phật là phải bỏ hết. Cho nên người ta thanh nhẹ người ta mới bỏ được. Ta có cái này ta mới đổi cái kia, ta hưởng được cái quà tiên người ta mới thanh nhẹ. Còn mình chưa ăn được mà đi bỏ theo Phật thì mình cũng chết thôi. Cũng đi ngược lại. Cho nên ta thiền từ từ cảm thức rồi các bạn mới thấy là à, hồi trước tôi gặp ông Tám thấy cái mặt kia nó tối tăm. Bây giờ tôi thiền rồi cái gì rõ chiến tôi thấy cái mặt nó tươi như cái gà. Tại vì tôi quên cái sự vui, tầm tôi được tới đó thôi. Cũng thấy chính mình là Phật được. Đi nữa, đi thấy nhẹ, đi tới nhắm mắt, tôi thấy sáng, tôi thấy cái sáng, tôi cũng bắt luôn, tôi thấy cảnh, tôi thấy đủ nước, tôi thấy sáng, suy tâm vũ trụ, không sai, không có gì mà chia lại hết rồi. Chỉ có. Tôi còn phải tiếp tục nhạc đạo nữa, chứ đạo là vô cùng. Cho nên là không có lấy cái lý thuyết của Phật mà mã mỹ chúng sanh là đại tội. Không được. Phải chỉ từ đó từ sáng để tới nơi tới đi. Em vô bị là hành được một lý đạo, thì hành được một sắc chắc. Không có lấy cái chuyện là mà áp chế cái tâm thần của người hành đạo để họ ý thức ra rằng họ tiên họ mới giữ giới được. Tại sao chúng mình tôi ăn sắc sắc ma nhiều quá, lá thịt nhiều quá là ăn sắc con ma cái gì rồi tôi sinh bệnh sao trong cái này đâu chứ nào mà bây giờ tôi nghe đám dương nhi thì tôi ăn chay cái gì tôi phải giữ giới thì cái đó hữu ích cho tôi là tôi giữ giới. Còn không hữu ích tôi kêu tôi giữ giới đâu được. Thì đâu có chuyện tới. Đó, cho nên cái giới của người giữ là phải tới đó mới giữ được giới. Không có tới đó không bao giờ giữ được giới. Tôi nói rồi, con theo thầy, con theo Phật cái này đi cái nọ, con giữ giới giữa chừng mực. Thì nói sao đó. Cái đó không nên. Cho nên mình thực tế, tôi ăn mặn cứ ăn mặn, tôi tu thiền. Thì tự nhiên thấy ăn mặn có hại cho cơ tạng được. Ăn mặn nó có thể xảy ra bệnh gan xe vì con thú nó cũng có bệnh gan xe như tôi. Rồi tôi ăn vô nó sẽ truyền cái bệnh vô trong máu tôi. Tôi ý thức được rõ rồi. Tôi ăn xong ngay bất chút nay chút là tôi không ăn mặn nữa. Nó quen rồi. Thì lúc đó là tôi diễn giới. Rồi đó. Người ta đưa vô miệng tôi không ăn mới là diễn giới. Cái một cái thề với đời vật tôi diễn giới. Mình ta làm con gà là tôi không muốn hết được. Cái đó là tạch lập. Cho nên phải thực tế. Con người chúng ta có khối óc sống trong cái sĩ dân và thầy phải thực tế không có ảo mộng, không có tin những cái chuyện không có. Nào, bây giờ tôi nói với các bạn tốt cho tôi đi, các bạn chắc bạn kêu tôi đi, dẫn bạn lên diễn đàn, các biết khỉ gì đâu kia. Nào, chắc đâu có biết, chắc không có biết được, kêu sao được, đi chết, tôi hồng tôi rồi đòi cái xác tôi thấy tôi đứng đó chứ tôi không biết tôi chết đâu. Là sao kia, cho nên phải có cái diệu pháp. Cho nên người vô duy nó khác. Người mà thật tâm tư vô duy nó đứng trước một phần hồn là nó hút cái phần hồn đó vào. Không cần phải kêu, là điểm năng. Điểm năng. Cho nên khi mà tôi tới, tất cả mọi người hướng vào tôi, hút liền. Không có để trễ. Cho nên cái sự thanh nhẹ của con vật có, một phần không có thể láo gạt người ta được. Sự thật là sự thật, không có đặt những nền tảng mê tín gì đó. Cho nên nhiều người cũng có biết thơ thôi, để tôi tu thiền, tôi sự hồn, tôi thấy cảnh này, cảnh Phật, cảnh tiên rồi mà tôi thấy cái đó, tôi thấy giả. Thì ông Tám Sa Tu Hoa sống như ông Tám Sa Tu Hoa, tu đạo nào giữ đạo đó thôi, không có nên lộn xộn. Biết tâm đi để cứu cánh của cái đạo Phật đó, thì tự nhiên là kia. Còn mình ý lại cho người truyền pháp, mình sẽ chết trong tay người truyền pháp. Mình thực hành như thế. Cho nên lần này chúng tôi không có giảng thầy gì mà kêu quý vị lại nữa thôi. Quý vị tự thức giải tỏa phiền muộn sai quay trở về với chân tâm quý vị. Quý vị tận hưởng thành quả ánh sáng của quý vị là đủ rồi, khỏi cần phải nhờ đỡ vị nào hết. Chắc chắn tự nhiên và hồn nhiên mình có hiện diện như đây thì tự nhiên và hồn nhiên mình tôn tâm dưỡng tánh mình sẽ ở cái giới thần. Không còn tranh chấp mê loạn mình. Nó rất rõ ràng. Nó khoa học. Chứ không có mờ ảo.
Ai cũng phải chết chứ đâu có người nào không chết. Ông Phật trên thế gian tu thành Phật rồi học cũng phải chết. à, hình của trước cũng phải chết thì vẫn như rồi mới có sự tiến hóa. Bây giờ các bạn thấy có những người bạn nào cả gia đình chết chỉ còn một mặt thôi, rồi người đó nó thế nào? Nè, chết nó đau khổ. Tại vì sao? Tại vì nó hướng về những người chết. Thì những người chết phải hướng về với nó, mà nó nặng á, thì những người chết lôi cuốn nó càng nặng hơn. Và nếu nó biết tu, nó hướng nhẹ, nó càng ngày càng tu, càng hướng nhẹ, biết định luật qua qua sinh sinh có mỗi phần một bài học, thì nó không có cảm ơn tất cả nhiều. Thì phần điện có được thì hãy thanh nhẹ, thì ảnh hưởng cho đối phương cũng được hưởng nhẹ. Tới lúc nó được giải thoát hoàn toàn diện sáng suốt thì những phần đó cũng được siêu nổi. Cho nên huynh đệ trong gia đình cũng vậy. Nếu anh em mình có lòng thương gia đình, mình phải tu để hướng độ, để siêu độ cho tất cả những phần hồn liên hệ với mình. Thì đó là mỗi một cái nghiệp duyên của một gia đình. Đó là một bài sắp đặt của Thượng Đế để chạy trở về.
Cho nên chúng ta đừng có mê tín dị đoan. Nếu tôi nuôi Phật trong nhà mà có ma nào dám tới, tu mà còn ác. Kêu Phật chắc cửa để đuổi ma. Nếu tôi có nhà, tôi có thờ ông Thích Ca mà ma nào dám tới, cái đó là xạo, không phải là người tu đâu. Tu là tâm thức khai mở, dũng chí phát triển, bi trí đứng như Ngài. Thì mới giải được nghiệp chướng của chính mình thì không có ma tới. Không có thâu nghiệp chướng đâu có tới nữa. Thì mới thấy rõ thực chất của chính mình là cái gì.
Tập pháp tăng của mình đó là tăng giác này này. Cái hồn cũng là tăng. Khi Phật, khi Pháp, khi tăng là trở về cái căn bản. Thấy không? Cái căn bản Phật tánh là căn bản hòa đồng. Thấy không? Khi Phật thanh khí điển từ tam thập tăng, thiền giáng xuống thế gian, xuyên sông đứng hợp hấp cái cung trời đó. Nó có luồng điện âm và luồng điện dương, luồng điện hít vô, luồng điện thở ra. Thì cũ trở về với cái tấm chất đó là Phật giả. Thấy không? Thanh nhẹ. Khi hơi cũ hít mà cũ trở thế gian, đâu phải thế gian cho cũ. Từ tam thập tam thiên đi thế giới giáng xuống cho cụ hưởng. Và càng hít nhẹ cũng càng nghĩ cái chuyện xa xăm đó. Và cũng trở về với chân tánh quy Phật thôi. À, quy pháp là trở lại một con đường khi ta đến và bây giờ ta chuẩn bị ta đi bằng cách nào. Thế cái phương pháp mình đang tu là chuẩn bị đi đó. Cụ sơ hòn là mở bộ đầu nè. Cụ làm pháp luân là mở ngũ tạng để đi cái gì nữa. Pháp là thứ giả. À, quy căn là trở về với phần hồn. À, mình có hồn làm chỗ nè. À, mình đi trù trì cái chùa, cái tiểu thiên địa này, mình ở trong đây mình tu mà. Rồi tại sao không trở lại chạy đi kiếm ông Tăng nào? Thấy không? Mình là Tăng nên em không chịu lo cái chùa chạy lo chuyện thiên hạ không à. Ăn rồi lo chuyện thị phi bên ngoài đường á. Rồi cái chuyện của mình không biết lo. Rồi cái này cái pháp này là tu tự sửa, tự lập lại tập tự cho chính mình. Nó không chịu học. Thì cái học bên ngoài rồi phải ráng chịu ra nữa. Cho nên tôi mới đi tìm ông Phật. Tìm mãi mất ông Phật mà mất luôn mình nữa. Hồn mình cũng tiêu luôn. Mình tìm mình thì có ông Phật. Tìm ra mình là con Phật mà không biết tìm ra mình là không con. Vậy bây giờ mấy tôi ở đây phải tìm ra mình không? Mình là tăng đấy. Rồi cái bản thể này đâu có nhỏ, bản thể này lớn lắm à. Bản thể này lớn lắm à. Cái ông Phật, ông cũng mắc mũi tai miệng như cụi đến gì đâu. À. Cho nên đề cao ổng, là ổng hư.
Tại vì A-la-hán là bậc nào này?
Đúng.
A-la-hán.
Nghe A-la-hán là diện tích tu cái cấp bậc. Được đi lên nhẹ. Cũng đó nó cũng ở trong cái chỗ giới quân bình. Cái chính thức của cô mọi người. Nó kêu mà A-la-hán.
Cũng là Phật rồi.
Cũng là Phật độ người nó cũng xuất giảng này. Cái nói là A-la-hán.
nãy thầy nói Phật Phật không xuống đây là sao không hiểu gì chứ thầy làm sao? Thầy nói Phật không xuống đây Phật có
chọn thầy không xuống. Chúng ta chỉ một tia điểm thôi. Chỉ một tia điểm. Từ quan có ngày đủ, không nhìn thấy xuống. Khi mà con thành Phật rồi, con đâu có chung với con sáng này làm gì. Nghe băng thiền lên tới đó rút điện á. Con ở trong cái cốc cô độc điên, một mình ở một nơi thanh nhẹ ngồi thì nghiêng đi, nghiêng đi,
thì đó, nhà Phật
sáng có một sáng luôn, thấy cảnh giới. Nhưng mà không có những giấc chỉ cảnh giới như thế nào cũng thánh tịnh. Mình là cảnh, cảnh là mình thôi. Thành ra không có những giấc gì. Bỏ bùng bông lên tử xuống cũng vậy đó thôi. Mình không có chiến tranh mà. Chỉ có hòa bình. Cho nên, đi tới đâu đem lại sự mạnh an giả.
Khi mà thành đạo á, người ta có thường thường á, có thấy nhiều Phật, Đức Cha hoặc là Đức Thế Bồ Tát khi mà thành nhiều người trước khi mà thành họ thường thường có một cái nguyện vọng đó này.
Không có nguyện vọng gì. Trước khi thành là trước khi họ bước vô học đạo á, thì họ phải tập rõ, họ hiểu rõ tu đi là gì. Tu đi giải thoát, bỏi cảnh hầm trong giáo khổ này. Thì trước mắt chúng ta thấy là sự sắc phạt. Từ con gà cũng sống ngon gì, con heo cũng sống ngon gì, con dịch cũng sống ngon gì, con bảo cũng sống ngon gì. Tất cả con người cũng chẳng dí với nhau đâu mà. Độc ác vô cùng. Và cũng sống ở những cảnh độc ác này nữa. Mà trong lúc ta có cơ hội tiếp, thì chỗ cảnh yêu người phải sợ chúng ta tiếp. Thì xác chúng ta ai là tôi, và khỏi tôi. Chúng ta sẽ nhìn điều thu hộp được tiến hóa. Cái thật, mà trong lúc tiến hóa ta bị nhỏ quả.
Xin thầy cho biết, Chúa Giê-xu và Phật Thích Ca có thiền không? Khác đây giống thiền vô vi.
Khác hơn chứ. Hồi xưa, khác bây giờ khác. Hồi xưa, Chúa không có sự động loạn như bây giờ, sự sinh tiên không có động loạn như bây giờ. Kiếm tâm được đi gặp một hai cái tê thảm của đạo, tâm nhà phát triển, thì tự nhiên Ngài không cần cái sơ hồn. Ngài nhìn về cái một cứu nhất thôi, mà Ngài phát triển để tâm này thì cũng có gì là tâm hứng, mà tâm thường cái tiếng của Ngài, ổn định và nhìn thấy khi xét. Phát triển ở đây. Ra như vậy là không. Chết chấp mà Ngài đã tung. Phát triển ở cung độ. Ngài làm một tiền cho các căn bằng. Chính Ngài thiền. Ngài này chúng ta sẽ tìm. Chúng ta đừng tìm ở trên thân. Cũng lại cặp về của chúng ta. Và chúng ta thường khai mở có đắp. Và trả lễ Ngài. Nên là quý hơn. Đó là ý nghĩa của mọi người.
Phải là duyên với khó khăn, duyên với khổ khăn. Sao mà quỷ là cái tâm ma nha, nó để cái tâm Phật mà bạn nó.
Cái tâm Phật là phải có trật tự nó mới có tâm Phật. Cho nên phải mượn cái pháp để lập lại trật tự. Khi mà anh lập lại trật tự là tự nhiên anh, ông Phật thức dậy rồi. Còn anh cứ rước thì đi tầm bậy tầm bạ, nó xáo trộn, nào là chính trị, nào là quân sự, nào là hơn thua, nào là tiền bạc, rồi nó đề đầu ông Phật cũng không có ngồi dậy được. Anh giải nó ra là ông Phật, ông ngồi dậy, ông nói tụng đề, cũng có gì hết đó. Ông nào cũng đọc hết chứ, chứ tôi cũng thấy người nào mà ma mà tại họ rước ma thôi, chứ thì thật là. Họ bỏ ma tánh là họ là Phật hay sợ vui và không có cái gì mà động loạn hết. Tại lo, họ ngồi ở đây nghe đạo nhưng mà lo ở nhà. Đến một con chính anh cháy mắt anh, mà còn nghĩ tới cái chuyện đó. Không có nên, bỏ đi. Giờ nào hay giờ nấy, học để phát triển. tuổi trẻ phải dung hòa với tự nhiên và học với tự nhiên, thì trong 10 năm sau, con sẽ có một chiếc lý dồi dào và sẽ ngồi trực diện với một người lớn mà đảm đạo trong sự tâm sự của chính mình. Chứ đừng nói tụi con làm là vô ích, tụi con là vũ báu của vũ trụ. Mấy ông già này là mấy ông già bị ô nhiễm hết rồi. Ông thì sẽ ăn tu nhiều hơn tụi con. Đúng sự thật như vậy.
Hỏi, tại sao người tu ai ai cũng muốn lên cõi thiên Phật? Trả lời, thưa, mục đích cuối cùng của người tu bằng lòng giải nghiệp về quê, tức là trở về với hương hồn thanh nhẹ, khỏi đời đời bất diệt, sống trong cảnh tự nhiên và hồn nhiên, chung vui với trời Phật. Nghe qua ước nguyện của người tu, ai ai cũng thích cả, nhưng trong lúc hành thì phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên thì mới có cơ hội thưởng thức tình trời càng ngày càng rõ ràng hơn. Hỏi, ở trên đời này thiên hạ đồn rằng có nhiều vị Phật sống giáng lâm có phải không? Trả lời, thưa, cứ căn cứ theo nguyên lý kể trên thì tự cảm thức được ai là Phật, ai là người phàm để mà phát triển tâm linh thăng hoa, chứ không phải biết được người đó là Phật để lợi dụng và nhờ đó. Phật không có hổ phò, nhưng lòng tham của con người muốn nhờ Phật để được độ, chứ không chịu tu để được tiến hóa và thanh tịnh như Phật, thì làm sao có cơ hội nhập niết bàn thanh nhẹ, niết bàn dành cho thành phần siêu giác thanh tịnh ngữ, chứ không dành cho những phần hồn muốn biết mà không chịu hành. Cho nên những người thành Phật không bao giờ tự xưng ta là Phật sống, chỉ có con ma muốn giới thiệu với người đời thì tự xưng là Phật sống. Chứ kỳ thật tu đến trình độ Phật thanh nhẹ ổn định, chẳng cần giới thiệu, từ bi phát triển đời đời, thiền định giải quyết hết. Cõi tiên Phật có gì lạ? Trả lời, thưa, cõi tiên Phật, chính yếu của nó là thức hòa đồng hỗ trợ cho nhau, phù hợp với nguyên lý thanh nhẹ, mỗi vị đều biết điêu luyện hào quang cho chính mình, phong cảnh đều tốt tươi, hoa quả thơm ngọt. Người tu đứng đắn, sức hồn đến đó, mãi mê không muốn trở về trần gian. Cảnh đẹp nên thơ, mỗi mỗi đều có triết lý sống động. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu học tham thiền, điện năng tiến hóa ổn định, thích viết ra những chân lý bằng chi thơ gọn gọn. Người thế gian thích đọc mà khó hiểu, gọi là cao là vậy,